Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Almonte xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 3 tây tháng giêng năm 2009, nhân dịp đầu năm mới, Mục sư Nguyễn Khắc Vinh sẽ gửi đến chúng ta lời thông điệp Thượng Đế liên lạc với con người. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe.
Tôi nhớ là có một chuyến tôi đi được huấn luyện từ xa, thì đi chắc cũng 3-4 ngày trời rồi mới về. Mà khi mà đi lái xe về đó thì cứ nghĩ là không biết chừng nào mà lái xe về đến nhà. Mà sẽ về đến nhà thì điều đầu tiên thì mình gặp vợ con như thế nào. Thì giờ vừa bước vào cửa đó là muốn mừng rỡ, là nghĩ là chắc con của mình rất mừng lắm. Tại vì mấy ngày mà không thấy cha của mình về, phải không? Nhưng quý vị nghĩ sao, có mấy đứa con có ở gần đó không? Không. Lặng lẽ tôi phải chạy đi tìm con của tôi. Thì ai mà tới nhà của tôi, nhà tôi nó rộng lắm, mà tôi đi tìm hết phòng này tới phòng kia thì tôi cũng không thấy. Cho nên khi mà vào văn phòng tôi thì tôi thấy mấy đứa con tôi nó vào computer, nó dặn tiếng nhỏ, nó đeo earphone, nó không muốn cho ai biết trong phòng đó. Mà tôi hỏi tại sao mà khi mà người cha đi mà về tới nhà mà không thấy được tiếp đón, người cha phải đi tìm đứa con. Có một lần nữa tôi cũng về, tôi gặp đứa con của tôi là tên Daniel. Là thường thường về nó cũng mừng lắm, nó muốn nhảy lên vai, nó muốn bồng này kia. Nhưng mà bữa đó nó trốn. Sau đó thấy nó làm một lỗi lầm gì nó trốn. Thường thường đứa con làm lỗi lầm gì trốn. Chúng ta là con của Đức Chúa Trời cũng thế. Chúng ta sẽ tìm cách trốn Chúa. Chúng ta không muốn thấy mặt Ngài, chúng ta sợ hãi, chúng ta lo âu, chúng ta muốn tránh Đức Chúa Trời. Và sáng hôm nay bước vào năm mới là xin nhấn mạnh quý vị và chính bản thân tôi là Thượng Đế luôn luôn muốn liên lạc với con người. Thượng Đế muốn luôn luôn liên lạc với mỗi một người chúng ta. Đừng bao giờ suy nghĩ rằng Thượng Đế đã quên mình rồi. Đừng bao giờ suy nghĩ rằng là Chúa đã không còn nhớ mình nữa. Thương mại cho em, Chúa muốn luôn luôn liên lạc với chúng ta. Đức Chúa Trời tạo nhân vũ trụ trong vòng 6 ngày trái đất này, thường xuyên đi đến gặp con cái của Chúa là Adam và Eva. Kinh Thánh nói rõ ràng ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu số 8 cho chúng ta biết như thế này, là lối chiều Adam và vợ mình nghe tiếng đi Đức Giê-hô-va đi qua vườn. Lối chiều nào cũng nghe Đức Giê-hô-va tiếng nói. Thưa bà chị em, đó là ý tưởng của cái bài sáng hôm nay. Xin quý vị giúp đời phát cái bố cục của cái chương trình sáng hôm nay là Thượng Đế liên lạc với con người. Chiều nào Đức Giê-hô-va cũng tìm mọi cách gần gũi với con cái của Ngài là Adam và Eva. Không có một buổi chiều nào mà quên. Tôi cứ cảm nghĩ là người cha mà đi làm về không có ngày chiều nào mà không muốn gặp con cái cả. Không có buổi chiều nào mà không muốn gặp. Cho nên lối chiều Adam và vợ người đã đi nghe tiếng Đức Giê-hô-va thì thầm nói chuyện rất vui mừng. Một cái cảnh thiên nhiên tươi đẹp, không có gì xa lạ, không có gì mà buồn khổ, không có gì lo âu, không có thấy mặt đối khác, lúc nào cũng đầy đủ cả. Nhưng mà cái sự liên hệ đó nó bị cắt đứt. Sự liên hệ bị phai mờ. Không phải là phai mờ là Đức Chúa Trời không muốn gặp Adam và Eva nữa, chính Đức Chúa Trời muốn tới, muốn gặp Adam và Eva, nhưng mà Adam và Eva làm gì? Trốn. Chạy trốn. Chúng ta là con cái của Ngài cũng vậy nữa. Đôi khi chúng ta muốn chạy trốn Chúa. Đôi khi tôi làm lỗi lầm, tôi muốn trốn Chúa. Tôi muốn trốn, không muốn cho người khác biết. Càng mà không muốn cho người khác biết chừng nào là mình nghĩ rằng thôi mình giấu được cái sự bí mật này chắc không ai biết đâu. Đức Chúa Trời biết bà chị em. Con người thường trốn. Đức Chúa Trời muốn liên lạc với chúng ta. Quý vị cùng với tôi đọc một câu chính yếu trong bố cục sáng hôm nay là trong sách Hebrew đoạn 1 câu số 1 và câu số 2. Chúng ta cùng nhau đọc. Đời xưa Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách. Rồi đến những ngày sau rốt này, Ngài phán dạy chúng ta bởi con Ngài, là con mà Ngài đã lập nên ký tự muôn vật, lại bởi con mà Ngài đã dựng nên thế gian. Thương bạn chị em, Đức Chúa Trời muốn liên lạc với chúng ta qua nhiều phương pháp, qua nhiều cách khác nhau. Rốt cuộc Ngài phải giao phó con của Đức Chúa Trời xuống để liên lạc với chúng ta. Chúng ta thấy rằng là Chúa ngày xưa nói chuyện trực tiếp với con người. Đôi khi nhiều người nói tôi, tại sao Chúa ngày hôm nay không có nói trực tiếp với con người nữa? Chúng ta sẽ biết tại sao. Chúa đã nói chuyện cùng với Abraham. Khi mà Đức Chúa Trời đã đến cùng với Abraham ở trong Sáng Thế Ký đoạn 16-18 đề cập rằng đến Abraham để nói rằng ta sẽ tiêu diệt thành Sodom và Gomorrah. Và chính Ngài muốn nói chuyện với Abraham vì con cháu Abraham vẫn còn trong thành phố Sodom. Chúa cũng nói chuyện cùng với Gia-cốp ở trong đoạn 32 đề cập vấn đề mà Ngài muốn cứu Gia-cốp, và Gia-cốp đã vật lộn cùng với Đức Giê-hô-va cho tới buổi sáng mai. Sau đó Gia-cốp mới biết mình là được sự cứu rỗi. Đức Chúa Trời cũng muốn liên lạc với con người qua Mô-xe. Khi mà liên lạc với Mô-xe ở trong Sức Giới Tiết đoạn 3 là chính Đức Giê-hô-va nói chuyện với Mô-xe ở trong lúc bụi gai đang cháy. Và Đức Chúa Trời cũng muốn liên lạc cùng với là Gideon, là nói rằng hãy đứng dậy cứu dân Israel ra khỏi tay Madian ở trong sách Các Quan Sát đoạn 6. Và nhiều nơi khác ở trong Kinh Thánh là Đức Chúa Trời muốn liên lạc với con người và trực tiếp mặt đối mặt qua hình thể của con người, qua thiên sứ, qua những phương pháp khác, thưa bà chị em. Như vậy sáng hôm nay chúng thấy rất rõ rằng là Đức Chúa Trời muốn liên lạc với chúng ta. Ngày xưa như thế nào, ngày hôm nay cũng như thế đó. Quan trọng là chúng ta có nghe được sự liên lạc đó hay không. Sáng hôm nay chúng ta thấy bốn phương pháp mà Chúa muốn liên lạc với chúng ta. Thứ nhất là Chúa muốn liên lạc với chúng ta qua thiên nhiên. Ngày hôm nay chúng ta càng văn minh chừng nào là càng quên đi thiên nhiên chừng đó. Chúng ta hình như là không thấy hình bóng thiên nhiên đẹp cả. Tôi vừa rồi dẫn một số thanh niên đi lên núi, thì thấy tuyết rất nhiều. Tôi không nói thanh niên nào, nhưng mà nói thà tôi trông ở nhà còn ấm hơn là ra ngoài núi tuyết lạnh lẽo. Tôi không hiểu nữa, cảnh thiên nhiên quá đẹp mà quên đi. Nhưng mà thưa bà chị em, càng ngày chúng ta sống ở trong thành thị chừng nào là hầu như thiên nhiên là xa với chúng ta. Chúng ta không thấy là cây cỏ đẹp đẽ, chúng ta không thấy núi non hùng vĩ nữa. Chúng ta thấy rằng những tòa lầu cao đẹp đẽ được rồi, ấm ở trong mái ấm gia đình được rồi, có xe cộ được rồi, mọi sự tốt đẹp rồi, tại sao mà chúng ta càng phải đi thiên nhiên? Càng ngày chúng ta tránh thiên nhiên chừng nào là càng chúng ta quên đi những nét vẻ đẹp của Đức Chúa Trời tạo dựng nên thế gian này. Quên đi những cảnh đẹp, những núi non, những sông nước, những bướm bướm chim nó héo khóc mỗi buổi sáng, thương bà chen. Đó là cảnh thiên nhiên mà Chúa muốn dạy dỗ chúng ta. Qua cảnh thiên nhiên mới hiểu biết được Đức Chúa Trời. Quý vị xem ở trong Kinh Thánh, ở trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu số 31. Sáng Thế Ký đoạn 1 câu số 31, khi Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên thế gian này, thế giới này ở trong vòng 6 ngày, cuối ngày thứ sáu, Đức Chúa Trời nói sao? Ngài làm sao gì? Đức Chúa Trời thấy mọi việc Ngài đã làm rất gì? Được dựng tốt lành, toàn vẹn, toàn mỹ, toàn thiện. Tất cả mọi điều là tốt lành cả. Không có điều gì mà không tốt lành cho con người cả. Nhưng mà ở trong công việc đó, khi mà con người mà thấy được cái sự tốt lành đó, thì ở trong sách Thi Thiên cũng đề cập ra vấn đề, trong sách Thi Thiên đoạn 19 câu số 1, để chúng ta thấy rằng là các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Càng ngày chúng ta thấy bầu trời vĩ đại như nào, càng ngày chúng ta thấy thế giới như thế nào, chúng ta ca ngợi danh Chúa. Nhất là phi hành gia, quý vị biết không, khi mà phi hành gia mà ra khỏi bầu trời của trái đất này, họ nhìn xuống, họ nhìn thấy là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. làm sao mà trái đất này có thể màu quay, làm sao trái đất này có thể chứa được một số người, làm sao mà Đức Chúa Trời tạo dựng nên thứ này, các tinh tú ở trên trời, thưa bà chị em, đó là sự vinh hiển, các bầu trời nói sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nhưng mà thiên nhiên có thể mà nói rõ ràng về Đức Chúa Trời không? Khi mà chúng ta thấy thiên nhiên, chúng ta đừng nghĩ rằng là chỉ có một cảnh đẹp thôi. Nhưng mà đây là nét Đức Chúa Trời đang muốn dạy dỗ cho quý vị. Có một lần tôi đang đi qua cái vườn hoa, thì đối với tôi là hoa nào nó cũng như là hoa nấy, là màu đỏ, màu hồng, màu này kia. Nhưng mà cái cô kia nói rằng, anh có thấy là một cái hoa này đang nở nụ cười, đang cười cùng với anh không? Cái tôi cũng thấy là cũng chuyện là lạ, mình sống thực tế đâu có mơ hồ giống như cảnh hoa. Nhưng mà càng ngày nhìn chừng nào là mình càng thấy là những cái nét nụ hoa nó đem cái tươi cười vui vẻ với mình. Từ đó tôi mới ngồi nghĩ là những cành hoa nó rất đẹp, chúng ta để ý đến. Nhưng mà sao ở trong những cành hoa đó, nhất là bông hồng đó, quý vị không? Ai thích bông hồng nha, tôi một lần cũng ghét bông hồng tại vì nó có gai. Không, quý vị, gai là tôi ghét. Một lần con của tôi thỉnh như cái nít mà thấy bông hoa đó, nó cầm cây nó vuốt, mà cây bông hoa nào mà nó cũng vuốt, nhưng mà cái bông hồng tôi muốn nó vuốt với cái cây đó là chai tay nó rỉ máu. Tôi nói vợ tôi, thôi bây giờ tôi lấy dục hết bông hồng, đào lên thì dục hết trong rác, rễ mà còn một tí là tôi đào tôi dục hết, không còn một bóng cái bông hồng nào cả. Mà tôi muốn hỏi tại sao mà thiên nhiên Chúa tạo nên đẹp đẽ mà tại sao mà có gai, có tặc lê, có cỏ hoang, có dại? Tại sao Đức Chúa Trời tạo nên thiên nhiên mà thấy là con cọp nó phải chạy đi, nó săn theo những con nai mà nó ăn, nó nuốt một cách kinh khủng như thế? Quý vị biết tại sao? Ở trong Sáng Thế Ký cho chúng ta biết, Sáng Thế Ký đoạn 3 câu số 17 và 18. Sáng Thế Ký đoạn 3 câu số 17 và câu 18 cho chúng ta biết như thế này. Ngài là phán cùng Adam rằng, vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cấm ta đã dặn không nên ăn, vậy đất sẽ bị rủa xả vì ngươi, trong đời ngươi phải chịu khó nhọc mà mới có miếng mà ăn. Cho nên có nghĩa là sao? Là đất bị rủa xả bởi tội lỗi của con người. Tôi không nghĩ là bông hoa Chúa tạo nên Chúa gai để bị chích người ta. Tôi không nghĩ là Chúa tạo nên những con cọp có răng nanh để đi cấu xé những cái con thú khác. Nhưng mà vì tội lỗi của con người, khi từ khi sa ngã thì tự nhiên thú nó càng ngày càng dữ. Con người đi săn thú, bởi con thú nó sợ, nó cũng săn lại những con thú khác. Tội lỗi bước vào thế gian này, hầu như thiên nhiên bắt đầu từ biến đổi. Cho nên thiên nhiên không thể nào mà ngày hôm nay nói rõ thực tế về ấn tượng về Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay quý vị biết không, có những người thờ thiên nhiên, nhìn thiên nhiên là Chúa ở đó, Thượng Đế ở đó. Nhưng mà thưa bà chị em, đó đã lu mờ rồi. Cảnh thiên nhiên nó không còn nói được cái sự vẻ đẹp, sự vinh hiển Đức Chúa Trời giống như ngày xưa. Mà càng ngày chúng ta càng văn minh chừng nào đó, thưa bà chị em, là con người ghét thiên nhiên chừng đó. Chẳng hạn là quý vị biết không, ngày hôm nay á, ngày xưa quý vị biết là nhà nào cũng có cỏ săn trước săn sau, bây giờ là săn trước con tí cỏ thì chứ sau là đủ xi măng hết, đúng không? Hầu như thiên nhiên nó làm cho con người, nó nói tại sao mình phải tốn tiền tốn sức ra. Nhưng mà chúng ta quên thiên nhiên, vì thiên nhiên nó tạo ra cái vẻ đẹp, vì thiên nhiên nó sinh ra không khí tất cả cho mọi người. Quý vị nghĩ rằng nếu mà chúng ta không còn cây cối ở trong thành phố El Monte như thế nào? Không khí này đâu mà có, vẻ đẹp đâu mà có. Cho nên Chúa kêu gọi chúng ta trở lại, đừng nhìn thiên nhiên mà thôi để nói. Cho nên Đức Chúa Trời dùng thiên nhiên để dạy dỗ. Nhưng mà thưa mình, tôi nói như vậy là không nghĩa rằng là thiên nhiên bây giờ không còn bày tỏ Đức Chúa Trời nữa. Chúa cũng vẫn còn dùng thiên nhiên ở trong những khía cạnh khác, giống như là một năm có bốn mùa xuân hạ thu đông, nó còn những cái vẻ đẹp đó, hay là bình minh, hay là khi hoàng hôn, khi xế chiều, thương bại chim, nó cũng còn có vẻ đẹp. Nếu chúng ta tìm trong cái sự tội lỗi đó, chúng ta thấy sự vẻ đẹp trong thiên nhiên. Nhưng mà thiên nhiên không đủ để bày tỏ. Chúa mới nói, ta phải tìm người khác để nói chuyện với chúng ta. Đó là phần thứ hai nói về các tiên tri. Các tiên tri. Ở trong Thi Thiên 106, quý vị cùng với tôi là ở trong Thi Thiên 106, câu 34 đến câu 36, Thi Thiên 106. Tôi xin đọc trước câu này rồi tôi xin giải thích tại sao tôi đề cập ở trong phần tiên tri này. Đây nói về dân Israel, họ không hủy diệt các dân là dân Canaan mà họ bước vào đó, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn họ, nhưng lại pha lộn với các dân, tập theo công việc chúng nó và hầu việc hình tượng chúng nó, là điều gây làm cái bẫy cho mình. Có nghĩa rằng là ngày xưa trước khi mà Chúa sai dân Do Thái đi xâm chiếm nước khác đó, thì đấng tiên tri đã được dấy lên để hướng dẫn dân sự của Chúa. Từ bước đi, từ cách nói, từ cách sống. Mà Chúa nói bây giờ hãy đến miền đất đầy sữa và mật, ta sẽ hướng dẫn cho ngươi. Thì khi họ vào đất đất đó rồi họ thấy, ô Chúa cha, cảnh sao mà nó khác cảnh mà Đức Chúa Trời dựng nên quá. Ô đàn ông, đàn bà cũng đeo bông tai cho nó đẹp quá. Rồi vui chơi ca nhạc, nó ôm sòm hết. Hình như là càng ngày họ mê vào cái cảnh đó. Từ từ dân Do Thái lún sâu vào đời sống của những người ngoại đạo. Càng ngày đi vào đó thì Chúa mới dấy lên những tiên tri để kéo họ ra khỏi. Giống như thương bại chăm trong 430 năm đã bị đô hộ hay là nô lệ dưới cánh tay của Ai Cập. Bây giờ Chúa đi giải phóng họ ra. Nếu mà giải phóng họ ra mà họ bỏ hết những tật xấu đó, thì chắc trong vòng 40 ngày là bước đến đất Canaan rồi. Nhưng mà họ vẫn còn ôm ấp theo những thờ hình tượng vân vân, rồi ăn uống theo những phương pháp người ngoại. Cho nên phải mất 40 năm để luyện lọc trước khi họ bước vào Canaan. Cho nên Chúa phải dấy lên những tiên tri để hướng dẫn dân sự của Chúa. Mà khi mà dấy lên tiên tri rồi, nói mà trái được ý của vua đó, là vua đem ra xử chém. Từ từ tiên tri của Chúa càng ngày nói những lời hay ý đẹp cho vua nghe. Không có cảnh báo, không có sửa và sửa trị dạy dỗ, cho nên càng ngày lún sâu vào tội lỗi. Chúa mới lấy lên Samuel. Samuel đã bắt đầu thành lập một cái trường, về trường huấn luyện tiên tri, để biết cái phương pháp mà Chúa đã hướng dẫn cho họ. Cho nên khi mà họ đi sai đường thì bắt đầu Chúa mới dấy lên. Ở trong một Samuel đoạn 9 câu số 9, tôi mới vừa mới nói là để chứng minh chúng ta thấy một Samuel đoạn 9 câu số 9 như thế này. Thở xưa trong Israel, hễ người ta đi cầu vân Đức Chúa Trời thì thường nói rằng chúng ta hãy đi tìm người tiên kiến và người mà thiên hạ ngày nay gọi là tiên tri. Có nghĩa là Chúa dấy lên tiên tri để nói biết trước tương lai. Ngày hôm nay chúng ta dùng chữ tiên tri, nó hơi hẹp là chúng ta nói về tương lai. Đối với người prophet, chữ prophet dịch ra là những người nói hay là một thông điệp của Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay chúng ta gọi bằng tiên tri. Cho nên đấng tiên tri không chỉ nói về tương lai, nhưng mà nói về hiện tại, chẳng hạn là tiên tri Jonah. Hiện tại, thành Nineveh phải ăn năn trong 40 ngày thì không là Chúa hủy diệt. Và tiên tri không phải chỉ nói trong quá khứ và hiện tại, nói tương lai, hiện tại, nhưng mà nói về quá khứ luôn. Cho nên tiên tri nó bao gồm là nói về sự thông điệp Đức Chúa Trời giải thích cho dân sự của Chúa. Ở trong những ân tứ thiêng liêng, ở trong đó có một ân tứ gọi bằng ân tứ tiên tri. Mà ngày hôm nay nhiều người quên lãng, nhiều người nói rằng sẽ không còn nữa. Họ nói rằng ân tứ tiên tri đã chấm dứt ở trong thời kỳ tân ước. Thương bài chị em, tiên tri không có thể chấm dứt mà trong thời kỳ tân ước được. Chúa nói rằng là những ân tứ thiêng liêng đó sẽ tiếp tục mãi mãi ở cùng với sứ đồ của Chúa cho tới khi mà Chúa tái lâm. Có nghĩa là hội thánh có đầy đủ ân phước để được trọn vẹn. Người là thầy giảng, người này là giáo sư, người lo thăm viếng, người nói tiên tri, vân vân, đầy đủ. Nếu mà chúng ta loại bỏ một đấng tiên tri ra đó, hay là một ân tứ thiên liêng đó, là hội thánh chưa được trọn vẹn. Ngày hôm nay chúng ta thấy, ô nhiều tiên tri giả quá, cho nên thấy, ô tiên tri nào cũng giả hết. Chúng ta có thể nói đó điều đó được không? Không. Chúng ta càng cẩn thận hơn nữa. Cho nên đấng tiên tri đến ngày hôm nay với chúng ta để đem một cái sứ điệp rất quan trọng ở trong phần thứ ba ở trong tiên tri là như thế này. Nhà tiên tri là người rao báo gì? Thông điệp của Đức Chúa Trời. Thông báo những gì mà Chúa muốn phán cho dân sự của Chúa và cũng nói lại những gì mà dân sự của Chúa muốn trình bày cho Đức Chúa Trời, giống như là Mô-xe. Quý vị ơi, dân Do Thái nói, ôi Chúa, Mô-xe lên núi rồi gặp Đức Chúa Trời rồi nhiến Chúa Trời nói sao chúng tôi làm vậy? Cho nên Mô-xe là một nhà tiên tri thông điệp giữa Đức Chúa Trời xuống loài người và con người muốn nói trình bày với Đức Chúa Trời qua một đấng tiên tri. Nhưng mà lạ lùng ở trong Tân Ước cũng như là trong Cựu Ước là người ta đem tiên tri ra ném đá giống như là ném cho chết luôn là tiên tri ế tiên. Và những tiên tri khác ở trong Cựu Ước. Khi mà chúng ta ném đó, chúng ta giết tiên tri mà Chúa đã giao phó cho hội thánh còn sót lại hay là giao phó cho hội thánh của Chúa trong thời kỳ cuối cùng là chúng ta bỏ đi một sứ mạng rất đặc biệt, một thông điệp rất quan trọng mà chúng ta không để ý đến. Nếu mà chúng ta trực tiếp nói chuyện với Chúa, chắc Chúa không cần phải sai tiên tri. Nhưng mà chúng ta đâu có nói trực tiếp với Chúa. Chúng ta tránh né, chúng ta quên lãng, chúng ta không nghe được tiếng Chúa. Việt Nam buổi sáng thì vậy, mình nghe tiếng xe bốc còn, nghe suốt ngày. Sáng sớm từ 5 giờ cho tới 12 giờ đêm vẫn còn nghe, không có chỗ lúc nào mà không nghe. Trong thế gian này chúng ta nghe ồn quá nhiều tiếng ồn. Ngày hôm nay còn email rồi còn đủ thứ mà hình tức là giống như hình cable bây giờ nó bao nhiêu 200-300 đài không biết bao nhiêu. Chúng ta bị quá phân phối về tất cả những công việc, chúng ta không nghe. Bây giờ quý vị cầu nguyện với Chúa không? Quý vị bước xuống quỳ gối xuống cầu nguyện Chúa, Chúa chưa trả lời cho quý vị, quý vị cũng đã đứng dậy bỏ đi rồi. Chúng ta không nghe được tiếng Chúa, cho nên Chúa phải sai tiên tri đến. Cho nên đừng bao giờ đừng nghĩ rằng tiên tri không quan trọng. Nhưng mà xem tiên tri nào là tiên tri của Chúa. Nếu có tiên tri thiệt thì có tiên tri giả không? Có. Cho nên chúng ta rất cẩn thận. Đó là qua các tiên tri. Chúa vẫn còn liên lạc với chúng ta qua các tiên tri. Bây giờ một điều nữa là Chúa liên lạc với chúng ta qua Kinh Thánh. Ngày hôm nay một số người nói, ôi tôi không cần Kinh Thánh nữa. Chúa liên lạc với tôi qua giấc mơ đủ rồi. Chúa liên lạc với tôi qua cái cảm xúc của tôi đủ rồi. Ngày hôm nay một số người nói Kinh Thánh khó hiểu quá, bây giờ thôi tôi phải viết lại một cuốn kinh khác. Và một số giáo hội gọi bằng là Catechism, là của cuốn kinh giáo lý thôi. Đủ rồi. Thương bại cho em, Kinh Thánh cũng vẫn còn quan trọng. Ngày hôm nay á, chúng ta được may mắn chúng ta có Kinh Thánh. Quý vị biết không, là từ tạo thiên lập địa cho tới Mô-xe đó là 2500 năm không có ai viết gì trên xuống hết, không có Kinh Thánh. Cho nên là họ cần phải truyền khẩu, nghĩa là họ kể đi kể lại về chuyện Đức Chúa Trời giải phước như thế nào. Họ kể đến tới nỗi là con cháu biết bao nhiêu đời trong vòng 2500 năm họ vẫn còn nhớ. Tôi còn nhớ khi mà mưa gió bão ở Việt Nam á, mà nó làm gãy cái cột đèn đó, tắt điện hết. Mà nó thì còn nhỏ mà nó nghe nó tắt điện là tôi mừng lắm. Là có dịp là mình ngồi ở trên vế của cha của mình để nghe kể chuyện lại ngày xưa ông bà như thế nào, những câu chuyện ngụ ngôn vân vân. Nhưng cái lời truyền khẩu rất quan trọng. Thời Mô-xe cho tới đó họ nhớ hết. Không biết sao mà Mô-xe còn hiểu rõ vấn đề mà tạo thiên lập địa. Tại vì chắc chắn là Adam đã kể lại, thưa ông bà chị em. Ngày xưa người ta có trí nhớ dai lắm, họ có sự thông minh. Chứ không phải hôm nay bây giờ mình bị bệnh gì, bị bệnh Alzheimer hả? Quên. Ngày hôm nay điện tử chừng nào thương bại cho, ngày xưa tôi nhớ được nhiều cái telephone của quý vị lắm, chứ ngày hôm nay giờ tôi không còn nhớ nữa. Nó nằm ở trong cell phone đó rồi. Càng ngày con người không sử dụng trí nhớ mình quên lãng đi. Ngày hôm xưa người ta truyền khẩu, người ta dạy hết Kinh Thánh. Cho nên từ khi Mô-xe bắt đầu mới viết của Kinh Thánh. Từ Mô-xe cho tới thời kỳ Tân Ước kéo dài tới 1600 năm, Kinh Thánh được viết xuống. Vì Ngài muốn truyền đạt sự vinh hiển của Ngài, sự uy quyền của Ngài và bản tính Đức Chúa Trời qua Kinh Thánh. Một số người nói là đọc Kinh Thánh của một sư đưa ra năm vừa rồi, sao mà có những sách sao mà đọc nó khô khan quá. đúng, khô khan, nhưng mà dù sao nữa đó là lời của Chúa. Thưa bạn chị em, ngày xưa mà ta học mà toán á, mà kêu mà học mà đại số á, khó hiểu lắm. Khi mà mình chưa hiểu mình thấy khô khan, mà mình hiểu rồi nó mới quý. Kinh Thánh cũng vậy nữa. Chúng ta bị ảnh hưởng trong xã hội này từ văn chương của xã hội, từ những phim ảnh, từ Hollywood, cho nên lời Kinh Thánh từ nhiều nó khô khan. Văn chương nó hơi lạ, hay là ảnh tưởng nó không có còn giống như là ngày hôm nay, giống như sách tiểu thuyết. Cho nên càng đọc á, thì chúng ta mới thích. Mà nếu mà đọc tiểu thuyết đã rồi mới đọc Kinh Thánh rồi thì chúng ta thấy sao? Nó khô khan lắm. Cho nên thường xuyên đọc Kinh Thánh chúng ta sẽ hiểu rõ. Cho nên qua Kinh Thánh, ở trong hai phía rơ đoạn 1 câu số 21 nó như thế nào? Chắc chắn là cái câu Thánh này nhiều người thuộc lòng phải không? Hai phía rơ đoạn 1 câu số 21 là sao? Quý vị cùng với tôi là cái trong hai phía rơ đoạn 1 câu số 21 là như thế nào? Vì chẳng hề có lời nào là bởi một ý người nào mà ra. Không có lời nào ở trong Kinh Thánh này một ý người nào ra. Nhưng lại bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời. Cho nên lời nào ở trong đây là cũng có từ Đức Chúa Trời nữa. Cho nên Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, chứ không phải lời của Phao-lô, không phải lời của David, không phải lời của Sa-lô-môn. Đây tất cả là của Đức Chúa Trời. Tại sao tôi nhấn mạnh điều đó? Tại vì khi mà quý vị mà biết ra nói là lời của Phao-lô, của Ma-thơ này kia, là quý vị bắt đầu đề cập nó, ô, con người mà dù sao cũng nói sai. Nghe người này người kia chép lại giống như tam sao thất bổn, thế nào cũng rằng. Nhưng mà lời của Đức Chúa Trời lúc nào cũng trọn vẹn, lúc nào cũng đúng hết. Thưa mẹ chứ không có một sách nào trên trần gian này mà lâu đời giống như Kinh Thánh, mà vẫn còn tồn tại giống như Kinh Thánh. Tại sao? Có bàn tay của Đức Thánh Linh trong đó được hướng dẫn. Một phía rơ đoạn 1 câu số 24 và 25 nói như thế nào? Là cỏ khô hoa rụng, nhưng mà gì? Lời Đức Chúa Trời còn lại bao lâu? Đời đời. Đời đời. Ai nói quý vị, ô, sách này xưa quá, không còn hữu dụng nữa. Quý vị đã thấy nó sai. Cho nên, và điều thứ ba nữa, Chúa muốn nói chuyện qua Kinh Thánh như thế nào? Ở trong 2 Timothy đoạn 3 câu số 16 và 17 nói thế nào? Cả Kinh Thánh gì? Đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người gì? Ông bà qua, trong sự công bình. Cả Kinh Thánh, không phải chỉ Cựu Ước hay Tân Ước, cả của Kinh Thánh. Thưa bạn chị em, khi mà Chúa muốn nói chúng ta muốn nghe những lời hay, những lời đẹp, êm tai. Nhưng mà câu Kinh Thánh mà chúng ta mới đọc là gì? Muốn sửa trị, muốn dạy dỗ, muốn bẻ trách. Cho nên cái tiên tri nào mà nói, hay là mục sư mà nói những lời trong Kinh Thánh ra, mình thấy nó cũng khó nghe quá. Thường thường là gì? Mình giận. Mình giận. Không biết quý vị sao chứ khi mà tôi chia sẻ với mấy con cái của Chúa, hay là có những lời dạy dỗ khuyên á, con cái của Chúa mà bực mình tôi á, nạt tôi lại, thôi tôi bỏ luôn kệ nó. Anh cứ đi theo người tội lỗi của anh là sao, này anh xuống địa ngục chứ làm sao vậy? Nhưng mà Đức Chúa Trời khác. Đức Chúa Trời không bao giờ mà ngưng liên lạc với chúng ta. Tiếp tục làm sao mà kéo chúng ta trở về con đường của Chúa. Con người mình cũng khó mà khiêm nhường, khó mà kiên nhẫn lắm. Mà Đức Chúa Trời kiên nhẫn cho tới cùng làm sao mà cứu được chúng ta. Cho nên lời của Chúa rất quan trọng. Sáng hôm nay tôi kêu quý vị cũng đọc cái Kinh Thánh này, thường thường tôi cố gắng mà kêu đọc. Là trong Thi Thiên 119, 105 là như thế sao? Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Cho nên Thi Thiên 11 câu số 19 là gì? Nói rằng cho nên tôi giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi khỏi phạm tội nghịch cùng Chúa. Chỉ hai câu đó quý vị thấy là quý vị sẽ ăn nuốt lời của Chúa. Nhưng mà điều quan trọng nữa là Kinh Thánh này không phải là đưa đến sự cứu rỗi. Tôi xin lặp lại, Kinh Thánh này không thể nào là đấng cứu rỗi của chúng ta. Một số vị mục sư hay là một số linh mục phải vân vân giữ của Kinh Thánh kỹ lắm, mở ra cho nó trang đẹp đẽ, không đụng, không vết, không gạch, không viết. Cô rất quý, quý tới mức mà mình thờ cuốn Kinh Thánh luôn, quý vị thấy không? Có những bàn thờ đó, đặt cái kinh thánh mà quỳ xuống lại kinh thánh, rồi cũng đốt nhang, rồi cũng thắp nến. Kinh thánh trở thành là một đấng cứu rỗi. Cho nên Chúa mới dạy một câu trong kinh thánh, quý vị cùng với tôi trong sách Giăng đoạn 5 câu số 39 nói như thế này. Giăng đoạn 5 câu số 39, điều rất quan trọng mà ngày hôm nay nhiều người quên lãng là kinh thánh là để chỉ dẫn chúng ta, chứ không phải là chúng ta thờ kinh thánh. Cho nên chúng ta tưởng là kinh thánh là đấng cứu rỗi, không phải. Kinh thánh chỉ chúng ta đến đấng cứu rỗi, thương bà chị em. Cho nên chúng ta phải học, chúng ta phải nghiền ngẫm, chúng ta không phải là đẩy ở đó để đóng bụi rồi tôn thờ nó mà không biết được lời của Chúa. Cho nên kinh thánh không phải là sự cứu rỗi, cái điều thứ nhất. Điều thứ hai là sao? Ở trong Giăng đoạn 1 câu số 10 đến câu số 12 điều rất quan trọng. Tại sao mà Chúa sai đấng Christ đến? Ở trong Giăng đoạn 1 câu số 10 đến câu số 12 cho chúng ta biết như thế nào. Đây nói về vấn đề ngôi lời, và ngôi lời đến cùng với chúng ta ngày xưa cũng như ngày hôm nay. Đoạn 10 câu số 10 nói rằng là gì? Ngôi lời ở thế gian và thế gian đã làm nên bởi Ngài, nhưng thế gian chẳng từng biết Ngài. Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở thành con cái Đức Chúa Trời, và ban là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Đấng Christ đến. Quý vị, một số dân tộc theo kinh thánh lắm, nhưng mà khi Đấng Christ đến họ không theo. Họ chờ mãi không đến. Chúa đã đến trong dân mình rồi, Chúa đã đến cùng với chúng ta mà một số người không nhận lấy. Thương bà chị em, Chúa có đến cùng với người Việt Nam không? Đến người Việt Nam, nhưng mà một số người không nhận lấy, một số người không tin. Nhưng mà khi mà chúng ta tin thì chúng ta được sự cứu rỗi. Chúa đến đây để làm gì? Để liên lạc với chúng ta qua hình thể của con người, để chúng ta có sự liên hệ với Đức Chúa Trời. Nếu không có Đức Chúa Giêsu, chúng ta không liên lạc với Đức Chúa Trời được. Chính Đức Chúa Giêsu là nền tảng và dạy chúng ta biết là sự sống, sự chết của Ngài, để chúng ta mới thuộc về con Đức Chúa Trời. Thưa bà cha, một người cha mất đứa con không biết đi đâu, mà đứa con không muốn tìm con đường về, người cha mới xem sai người con của mình duy nhất đi tìm đứa con lạc mất để kèm đứa con trở về. Rốt cuộc đứa con lạc mất đóng đinh người anh của mình luôn. Thưa mẹ em chứ, đó là câu chuyện rất cụ thể. Chúa muốn sai Đấng Christ đến để bày tỏ sự vinh hiển, sự yêu thương của Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay Thượng Đế vẫn còn muốn liên lạc với con người qua nhiều phương pháp khác nhau. Có một câu chuyện đã xảy ra tại một đất nước tên là Elzembinen. Là một đất nước rất nhỏ, khoảng chừng 8 triệu dân, là nằm ở giữa châu Âu với châu Á. Một ngày nọ là có một cái gia đình tên là Guno. Cô Guno này vừa mới vắt mắt ông nội, thì người mẹ đó rất buồn vô cùng. Trong vòng mấy tuần lễ liên tiếp, khi mà đến thăm mộ của cha mình đó, thì đi trên chiếc xe ô tô bus đó, thì tự nhiên quen một người cô gái. Một người nói rằng: tôi biết chị rất lo lắng, cho nên chị ghé đến nhà thờ của chúng tôi. Chúng tôi có những cái điều rất quan trọng, có biết vì Chúa vậy, để an ủi cho chị. Nhưng mà người mẹ này, quý vị, trong đất nước đó là đa số là thờ đạo Hồi giáo, chứ người mẹ cũng không có nghĩ đến vấn đề đến nhà thờ này. Thì một tháng sau, tự nhiên gặp cái cô này lại một lần nữa trên chiếc xe bus, thì nói rằng: cô đến nhà thờ tôi đi, nhà thờ Cơ Đốc chúng tôi nhóm ngày thứ bảy, cô cứ đến đi. Rồi sau đó cô đã đi. Thì bà mẹ bữa đó dẫn đứa con của mình là trên Guno đi đến trên thánh đường. Thì mới đứng ở ngoài cửa thánh đường thì tín đồ thấy mừng rỡ, thì mới đưa hai mẹ con vào nhà thờ. Thì khi mà thờ phượng xong rồi thì người mẹ mới, những người con mới quay lại là: tôi muốn tìm cái cô mà đã giới thiệu tôi đến nhà thờ này và hướng dẫn tôi tới đây. Thì thấy chung quanh không thấy cô đó ở đâu hết. Thì bắt đầu mới diễn tả cô này tóc tai như thế này, màu mắt như thế này, ăn bận như thế đó. Rồi ông mục sư nói: đâu có cô đó ở trong nhà thờ này. Anh có thể nhà thờ khác họ giới thiệu, nhà thờ gần. Khi mà đến nhà thờ khác, ông mục sư này tìm hết những nhà thờ quanh cạnh cũng không có cô này. Sau đó bà mẹ và cô gái đã khám phá ra là thiên sứ hướng dẫn mình đến nhà thờ. Thương bại cho em, Đức Chúa Trời vẫn dùng những thiên sứ, những phương pháp khác nhau để thông qua những gì cần thiết đến cho dân sự của Chúa. Chúa muốn nói chuyện với quý vị, Chúa muốn nói chuyện với tôi, và Chúa muốn giao sự thông điệp rất quan trọng trong ngày cuối cùng. Thông điệp này cần phải đến tai của quý vị và tôi. Và nếu chúng không thì chúng ta sẽ đi lạc hướng, thương bại cho em. Cho nên mở đầu ở trong năm mới này là Thượng Đế luôn luôn muốn lạc với chúng ta qua bốn phương pháp: thiên nhiên, tiên tri, lời của Chúa và Đấng Christ. Và trong bài học Sa Bát đầu năm 2009 này, lần lượt quý vị sẽ hiểu làm sao Chúa muốn lạc với chúng ta qua Đấng tiên tri. Mong rằng quý vị mở cánh cửa lòng mình, tiếp rước và nghe sự hướng dẫn của Chúa. Và chính bản thân tôi có đôi khi tôi cảm giác là thiên sứ không còn ở với mình hay là Đức Thánh Linh đâu à. Nhưng mà qua lời của Chúa rằng Chúa đang đứng ngoài cửa, đang gõ, để chúng ta mở cửa và mời Chúa vào, để Chúa ban phước chúng ta. Cầu Chúa ban phước cho hội thánh.
Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng này. Mọi chi tiết xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm, El Monte, 626-454-1304. Xin kính chúc quý vị bước sang năm mới được nhiều hồng ân của Chúa.